Chương 6 Người bạn gái. Có lần Lục Lục cãi nhau rất là to với Chu Sung, sau đó cô tức quá bỏ đi. Ra khỏi nhà cô không biết đi đâu, đành gọi điện kể lể với cô bạn thân Hồ Tiểu Quân. Tiểu Quân vốn là độc giả yêu thích đọc blog của Lục Lục và rất nhiệt tình, ngày nào cũng nhắn tin cho cô. Lục Lục hay viết về đề tài phụ nữ, mẫu chuyện dí dỏm khiến cho Tiểu Quân rất là mê. Từ đó hai người quen nhau và trở thành đôi bạn thân. Tiểu Quân làm việc ở một nhà trẻ ở thủ đô, ngoại hình cũng ưa nhìn hơn Lục Lục. Cô có khuôn mặt nhỏ, đôi mắt nhỏ, cánh mũi nhỏ, đôi môi nhỏ, rất là cân đối. Tính cách của Tiểu Quân thì hơi ngây thơ, nũng nịu, dễ khiến cho các chàng trai mê mẩn. Bạn trai của Hồ Tiểu Quân là Trường Thành, cao to, đẹp trai. Sau khi du học ở Pháp về, liền mở ngay một công ty quảng cáo, thu nhập trung bình, nhưng dù sao cũng là hàng ông chủ. Anh họ Cát, nhưng rất ít người biết, kể cả các bạn của Tiểu Quân cũng vậy, mọi người đều gọi anh ta là Trường Thành. Hồ Tiểu Quân thì lại giống Lục Lục ở chỗ bị cha mẹ thúc giục chuyện lập gia đình, và cô cũng nhờ mạng lưới tình kết nối rồi quen được Trường Thành. Lục Lục cũng biết một số chuyện lãng mạn của cặp đôi này. Trường Thành rất là yêu Tiểu Quân, với anh cô giống như một bông hoa tuyết giữa mùa hè. Có lần Tiểu Quân đi công tác xa, Trường Thành ra ga để tiễn cô. Cả hai cùng vào nhà ga rồi lên hẳn trên tàu. Cho đến khi tàu sắp chuyển bánh, Trường Thành mới bệnh rịn đi xuống. Tàu xình xịch chuyển bánh, Tiểu Quân ngồi nhìn màn đêm qua ô cửa sổ, lòng mình cảm thấy trống vắng, cô đơn. Cô không muốn xa anh. Tàu rời thành phố, Tiểu Quân buồn bã đang định nằm xuống giường ngủ một giấc thì bỗng nhiên một khuôn mặt quen thuộc tươi cười xuất hiện trước mặt cô, khiến cho cô phải sửng sốt. Trường Thành! Thì ra anh đã vạch ra kế hoạch từ trước là sẽ đi với cô trong chuyến này, và cũng đã mua sẵn vé tàu nhưng không nói rõ cho Tiểu Quân biết. Anh muốn dành cho cô một niềm vui bất ngờ. Lục Lục rất là ngưỡng mộ tình cảm lãng mạn của họ. Nếu so sánh với chuyện tình cảm của mình, cô có cảm giác giữa cô và Chu Sung không thể gọi là tình yêu, mà đó chỉ là góp gạo thổi cơm chung mà thôi. Nhận được điện thoại của Lục Lục, Tiểu Quân hẹn cô ra một quán cà phê để trò chuyện. Trời quang đãng sáng sủa, con phố nhỏ ngoài kia, khách bộ hành đang thong dong thả bước. Tiểu Quân nói, sống với ca sĩ thì thật hạnh phúc, ngày ngày được nghe anh ta hát. Lục Lục nói, nhưng anh ấy đâu phải là con ve sầu. Thật ra thì những gì tốt đẹp nhất của mình, anh ấy đều dành hết cho công chúng. Những gì dở nhất thì lại quẳng lại cho tớ. Anh ấy thì cực kỳ nóng tính, luôn cho rằng phải hung dữ, nóng tính như thế thì mới gọi là đàn ông. Tớ không sao chịu đựng nổi nữa. Vậy hai người gắn bó được bao lâu rồi?
Hơn một năm rồi.
Coi như là vợ chồng thật rồi. Tại sao lại phải to tiếng với nhau để làm gì?
Lục Lục với giọng ấm ức.
Với những thứ thuộc về vật chất, tớ có yêu cầu rất là thấp. Đời của tớ có thể là không có gì cả, nhưng nhất định phải có một tình yêu sôi nổi và mãnh liệt. Nếu không sống thì cũng bằng thừa.
Tiểu Quân cười khanh khách. Nếu so với cậu thì xem ra tớ đã già mất rồi. Điều tớ quan tâm nhất hiện nay là liệu tớ và Trường Thành có thể mạnh khỏe để chung sống với nhau đến già hay không?
Nói đến đây, Tiểu Quân bỗng buông ra một câu hơi bất ngờ. Người ta vẫn có câu: không cầu cùng sinh một ngày, nhưng chỉ cầu được chết chung một ngày. Nói là vậy, nhưng thật ra không thể là một đôi nào cũng đều thực hiện được điều này. Đôi lúc tớ cũng lẩn thẩn nghĩ ngợi, liệu mình và Trường Thành ai sẽ là người chết trước?
Tớ mong mình sẽ chết trước. Chứ nếu anh ấy chết trước thì tớ không sao chịu đựng nổi cái nỗi đau khổ và cô đơn. Đúng là tớ rất mâu thuẫn với mình.
Lục Lục nói: nè, cậu lại nói lan man xa xôi quá rồi đấy.
Tiểu Quân nói: nếu so với khái niệm sanh ly tử biệt đớn đau, thì việc cậu và Chu Xung thỉnh thoảng lại to tiếng với nhau chỉ là chuyện nhỏ bằng cái móng tay mà thôi.
Lời khuyên này quả là có tác dụng. Lục Lục bỗng trào dâng trong lòng một niềm thương cảm ấm áp. Nhưng lúc này mà quay về thì mất mặt quá. Cô lại bảo với Tiểu Quân cùng với mình đi dạo phố.
Mỗi khi không vui, Lục Lục thường thích đi shopping, nhưng chỉ là để ngắm nhìn. Cô tiêu pha khá là dè sẻn, chỉ muốn mua đồ giảm giá. Có lần cô đi cả ngày mà không mua được một cái áo. Hôm đó Tiểu Quân cũng đi theo Lục Lục, nhưng Lục Lục lại chẳng có mua gì, còn Tiểu Quân thì mua được một đống quần áo.
Lục Lục nói: cậu tiêu tiền như nước nhỉ?
Ừ, thì mình nghiện mua sắm mà.
Trường Thành đúng là chiều cậu thật đấy.
Nếu anh ấy dẫn tớ đi thì tớ sẽ còn mua nhiều hơn nữa. Anh ấy rất có mắt thẩm mỹ khi mà chọn đồ cho nữ giới.
Nghĩ đến Chu Xung, Lục Lục lại tức anh ách. Anh ấy chỉ một lần đưa cô đi mua sắm, nhưng rồi lại bất hòa với nhau, rồi anh ta bỏ đi về. Hai cô gái chơi đến khi tối mịt, rồi mới ra tàu điện ngầm để về nhà. Lục Lục thầm mong Chu Xung gọi điện thoại cho mình, rồi cô sẽ dập máy. Như thế Lục Lục sẽ chứng tỏ được từ thế trước mặt cô bạn thân. Nhưng di động của Lục Lục vẫn không hề đổ chuông.
Lục Lục xuống ga trước Tiểu Quân, cô nói: hay cậu vào nhà tớ chơi đi, vào xem chỗ ở của bọn tớ.
Tiểu Quân nói: thôi, nghe nói Chu Xung của cậu thì rất đẹp trai, tớ sợ mình rồi sẽ yêu anh ấy mất.
Lục Lục nói: thế thì ta đổi với nhau, để Trường Thành dẫn tớ đi mua sắm có được không?
Khuôn mặt Tiểu Quân tràn trề hạnh phúc. Trước khi cửa toa xe đóng lại, cô còn kịp buông ra hai chữ: không được.
Tàu chuyển bánh mỗi lúc một nhanh, rồi mất hút trong đường hầm u tối.
Tàu dừng, hành khách đổ xuống, ai cũng nhanh chóng đi ra khỏi nhà ga. Chỉ còn một mình Lục Lục đứng. Cô nhìn quanh bốn phía, chỉ mong thấy bóng của Chu Xung, nhưng không có.
Cô bước những bước nặng nề trở về trước cửa nhà, đứng nhìn lên gác. Có ánh đèn. Cô lên cầu thang rồi đi đến trước cửa. Lúc này cô rất mong Chu Xung đang đợi sẵn ở cửa để chờ cô, rồi ôm choàng lấy cô thật chặt. Nhưng tất cả vẫn trống vắng. Cô đặt túi xách xuống với vẻ mặt thản nhiên, bước sang phòng ngủ. Ánh mắt Lục Lục đang tìm kiếm xem Chu Xung đang ở đâu. Hình như là ở ngoài ban công có bóng người. Đúng rồi, chú Sung đang đứng ở ban công và cứ liên tục hút thuốc lá. Lục Lục bước vào phòng ngủ, nằm vật lên giường. Cả căn nhà chìm vào sự yên tĩnh. Cô đợi cho chú Sung quay vào. Chỉ cần anh ta vuốt nhẹ lên má của cô một cái thì cũng được. Nhưng không hề nghe thấy bước chân của anh ấy. Cô cứ thế mà nằm vài phút. Không chịu đựng nổi nữa, cô bèn ngồi phát dậy, bước bình bịch đi ra ban công, giật phăng cái điếu thuốc trên môi của anh, rồi nhìn chằm chằm giận dữ. Chu Sùng đưa tay lên, nắm lấy đôi vai Lục Lục và chỉ nói đọc một câu:
"Hãy nhớ lấy, lần sau bỏ đi thì đừng có đi xa như thế."
Lục Lục ôm choàng lấy anh, rồi òa lên khóc.